Hệ thống đi lạc Tô Tiên Ký, chương 92, nhâm đốc hai mạch thông, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực từ trong trạng thái pháp luân chiếu minh tỉnh lại. Hắn cảm nhận một chút trạng thái bản thân, thương thế đã hoàn toàn được chữa khỏi. Lúc trước cùng Lan Ngọc Tự cùng độc trưởng lão giao thủ, hắn cũng đã ngay tại trận sử dụng chữa thương đan nên vết thương ngay lúc đấy đều đã bị chữa trị 7-8 phần. Một số nội thương ám tật thì bị hắn vừa sử dụng pháp luân chiếu minh xóa sạch, trạng thái cơ thể của hắn bây giờ vô cùng tốt, đã trở lại đỉnh phong. Độ Hải từng nói, pháp luân chiếu minh cao minh ở chỗ có thể khiến người ta vào trạng thái nhập định sâu, tăng cường tốc độ tu luyện bản thân, ngoài ra còn có một công dụng lớn khác chính là giảm bớt tất cả cảm giác khó chịu từ đau đớn cho tới ngứa ngáy. Chính vì thế pháp luân chiếu minh mới là một cái đơn giản mà cao thâm bí pháp nhưng lại vô cùng khó tập, cho dù tất cả mọi người biết cũng không phải ai cũng tập được. Triệu Vô Cực thì lại đối với pháp luân chiếu minh vô cùng cảm thấy phù hợp, từ nay về sau hắn tu hành đều sẽ sử dụng trạng thái này tiến vào sâu nhập định. Tất nhiên chỗ hỏng cũng có, hắn cần phải đảm bảo hoàn cảnh tu luyện của bản thân vô cùng yên tĩnh, không có người quấy rầy. Chính là như lần trước ám sát, hắn sợ rằng sẽ không phản ứng kịp từ trạng thái tu luyện trở lại mà bị ám sát thành công. Triệu Vô Cực muốn nhân cơ hội lần này một lần hát vang tiến mạnh đả thông nhâm đốc hai mạch. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, chính là bình đựng đan vân đan dược của Sở Phi Huyền luyện cho hắn. Triệu Vô Cực mở ra nắp bình, mùi thơm nức mũi mát mẻ tim gan quen thuộc lại xông vào mũi hắn. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, thật là làm cho người ta mê say a. Hắn lấy ra một viên đan đan vân tụ khí đan, bỏ vào miệng, cất đi bình ngọc. Triệu Vô Cực lập tức nằm xuống giường, bắt đầu tiến nhập trạng thái pháp luân chiếu minh. Có một lần kinh nghiệm, Triệu Vô Cực lập tức nhanh chóng đi vào trạng thái tĩnh lặng vô vi. Cả cơ thể đều quên hết, chỉ còn lại của hắn một quang đoàn ánh sáng ý thức mà thôi. Triệu Vô Cực cảm nhận được trong cơ thể hắn nội lực đang điên cuồng bộc phát, chính là đan vân tụ khí đan hiệu quả. Ở trạng thái sâu tu luyện, hắn cực kỳ dễ dàng khống chế lên khối năng lượng này. Triệu Vô Cực lập tức hướng mạch nhâm xông tới, mở đầu chính là hội âm huyệt vị này. Lần trước hắn vì xông huyệt hội âm mà đau đớn không ngớt, không thể bỏ qua, không tiếp tục thông mạch nữa. Lần này có pháp luân chiếu minh đặc biệt hiệu quả, Triệu Vô Cực muốn thử một lần xông mạch xem sao. Hắn có cảm giác lần này nhất định sẽ thành công, bởi vì hắn đã hiểu rõ pháp luân chiếu minh cường hãn. Hắn cũng vô cùng tin tưởng pháp luân chiếu minh có thể giúp hắn đả thông nhâm đốc hai mạch này. Nội lực đi tới huyệt hội âm, bắt đầu mạnh mẽ xông tới, Triệu Vô Cực dùng ý thức của mình biến nó thành một đầu mũi khoan. Mũi khoan lập tức không ngừng xoay tròn, tấn công vào vách tường huyệt vị, muốn đưa nó phá vỡ. Triệu Vô Cực lần trước cảm giác vô cùng đau đớn, nhưng lần này hắn dựa vào pháp luân chiếu minh quên đi đau đớn, đã có thể kiểm soát được cảm giác đau đớn của bản thân nên không hề còn thấy đau như vậy nữa. Khoan một lúc vẫn là không đau. Triệu Vô Cực mừng như điên, quả nhiên có hiệu quả. Ha 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 ha, lần này quả là kiếm bổn. Trong lòng hắn vui mừng như điên, không ngờ một lần gặp mặt Độ Hải mà thôi. Góc truyện audio.com lại có thể kiếm được một cái bí pháp mạnh mẽ cường hãn lại thực dụng như vậy, hắn lúc này đã hoàn toàn tin tưởng bản thân chỉ cần dựa vào cái này bí pháp đi thông mạch hoàn toàn có thể đả thông nhâm đốc hai mạch. Đau đớn cảm giác chính là trở ngại to lớn nhất của hắn, nhưng lúc này đã không có. Triệu Vô Cực một mực điên cuồng vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công tập trung khoan mạch. Tử Hà Bất Diệt Thần Công cũng nổi tiếng bởi nội công liên miên bất tuyệt, sinh sản không ngừng. Hắn lại có thêm tụ khí đan đan vân, tốc độ thông mạch không thể nói không nhanh. Lần trước hắn chỉ làm vách huyệt rung động một tí ti đã ngừng lại, lần này Triệu Vô Cực như là hóa thân phá dỡ đội, lập tức muốn tới dỡ nhà huyệt hội âm. Răng rác, nhỏ tới không thể nghe thấy âm thanh ở trong tâm linh hắn vang lên, Triệu Vô Cực biết bản thân đã thành công. Hắn đã đả thông huyệt đầu tiên của nhâm mạch cũng không hề có cái gì quá đau đớn. Triệu Vô Cực cảm thấy bản thân có thể một mạch như vậy xông lên, đả thông nhâm mạch trước rồi đến đốc mạch. Nhâm chủ âm, đốc chủ dương, âm dương hòa hợp khí huyết tự sinh, tất nhiên tiểu thần thông cũng là hàng tặng kèm. Triệu Vô Cực lập tức cảm giác một chút, đả thông hội âm xong cũng không có đạt được cái gì đặc biệt công năng, hắn cũng không vì thế mà buồn phiền, lập tức chuẩn bị đả thông huyệt thứ hai. Cái thứ hai huyệt vị của mạch nhâm chính là huyệt khí hải. Khí hải đan điền luôn đi cùng với nhau, vô cùng gần gũi quan hệ. Huyệt khí hải chính là ở rốn vị trí, võ giả hấp thu thiên địa tinh hoa đều trải qua toàn phương vị cơ thể hấp thu, nhưng có thể ở mũi miệng cùng rốn là những vị trí quan trọng hấp thu nhiều nhất. Khí hải cũng là một trong những vị trí quan trọng đó, phải đả thông được huyệt khí hải mới có thể đả thông huyệt nhâm. Nhưng trước đó Triệu Vô Cực ở đả thông hai mạch xung đới đã đả thông qua mạch này, cũng hình thành một cái tiểu thần thông là một cái hư vô vòng xoáy ở trước khí hải của hắn. Tuy đến giờ Triệu Vô Cực vẫn chưa nghiên cứu ra nó rốt cục có tác dụng gì, nhưng cũng xem như bớt đi được một việc. Cái thứ ba huyệt vị chính là huyệt nhâm, nằm ở trung tâm thân trên cơ thể ở giữa ngực và bụng, là chủ huyệt của mạch nhâm. Tuy nhiên nếu đơn độc đả thông nó cũng không có ý nghĩa gì mà phải đả thông một chuỗi mạch nhâm mới có thể tạo thành nhâm mạch hoàn chỉnh. Triệu Vô Cực dùng nội công mạnh mẽ khoan tới, huyệt nhâm so với trước hai huyệt còn phải khó đả thông, nhưng hắn dựa vào Tử Hà Bất Diệt Thần Công nội lực tinh thuần mạnh mẽ cực kỳ nhanh chóng liền đả thông được huyệt vị này. Đáng tiếc vẫn là không có cái gì mới thần thông sinh ra đời. Triệu Vô Cực cũng không nản chí, dù sao mục đích cuối cùng của hắn là đả thông nhâm đốc nhị mạch chứ không phải đơn thuần tìm kiếm thần thông. Cái thứ tư huyệt vị chính là đàn trung. Đàn trung chính là ở trung tâm trước ngực huyệt vị, đối ứng với phía sau chính là trung tâm phần lưng huyệt vị linh đài. Trước mấy cái huyệt vị Triệu Vô Cực tuy có hơi khó khăn đều có thể khoan qua, nhưng tới đây Triệu Vô Cực liền cảm nhận được khó khăn. Nếu phía trước chỉ là leo một cái 1000 bậc thang mệt mỏi thì lần này hẳn là leo 3000 bậc thang mệt mỏi. Đương nhiên, leo lên tới 3000 bậc thang nhìn ra cảnh tượng cũng là 1000 bậc thang không thể so sánh cùng đấy. Hắn đối với cái này càng là mừng. Gocchuyenaudio.com, như điên, hắn đoán chắc 8-9 phần chỉ cần đả thông huyệt vị này hắn liền có thể có được một cái mới thần thông. Triệu Vô Cực lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, chăm chú dùng ý chí của mình điều khiển nội công biến thành mũi khoan điên cuồng khoan xuyên cái này huyệt vị. Nếu như dùng hình ảnh ở kiếp trước của hắn để miêu tả thì phía trước có thể nói chỉ là khoan một chút gỗ mà thôi, thử thách đối với hắn không nói, bây giờ hẳn là đang khoan bê tông, một cái cực kỳ tiêu hao thể lực hoạt động cùng cao cấp máy móc sức mạnh. May mắn Triệu Vô Cực có thể xem nhẹ đau đớn của bản thân, hắn nếu là vừa đả thông kinh mạch vừa nén chịu đau đớn thì đã không thể sớm như vậy đả thông được kinh mạch. Có thể nói máy khoan cùng công nhân kỹ thuật hàm lượng vô cùng tốt, thể lực cũng vô cùng dồi dào. Cái hắn tiêu tốn chỉ là kiên nhẫn cùng thời gian mà thôi. Một hồi sau Triệu Vô Cực phí hết sức chín châu hai hổ mới có thể đả thông xong đàn trung huyệt vị. Hắn lập tức tĩnh tâm cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể mình. Từ huyệt đàn trung, trong hư vô bỗng nhiên hình thành một cái vòng tròn hư ảo như là một viên đan dược không, nói chính xác hơn là một viên nội đan, là của yêu thú nội đan loại kia. Triệu Vô Cực hơi cả kinh, chả lẽ hắn muốn chuyển thành cái đầu tiên có yêu đan nhân loại? Sau này có thể bị phát hiện hay không? Có bị xem là yêu tộc mà đuổi đánh hay không? Nếu như thế hắn còn có thể trở về Thanh Vân Tông hay không? Suy nghĩ trong chốc lát đảo quanh, Triệu Vô Cực nuốt một ngụm nước bọt, hắn cố gắng nhìn kỹ xem bản thân mình thay đổi thế nào khi có viên nội đan này. Triệu Vô Cực cố tình kích thích một chút viên này hư không nội đan, nó lập tức có phản ứng. Từ trong hư không bỗng nhiên truyền tới một cỗ hấp lực, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy không thể nào kháng cự lại cỗ này hấp lực, hắn trong lòng cả kinh. Hắn đây là chơi cái gì yêu thiêu thân, muốn tìm đường chết à? Triệu Vô Cực đánh lên tinh thần, hắn không dám khinh thường nửa phần. Đối với cơ thể mình bây giờ bất cứ cái nào khác thường phản ứng đều phải cực kỳ nghiêm túc đi nghiên cứu đối xử. Rất nhanh hắn liền phát hiện ra vấn đề. Từ chỗ hư không nội đan truyền tới cỗ hấp lực đang không ngừng hút lấy trong cơ thể hắn tinh khí chính là huyết nhục chi khu tinh hoa sức mạnh đưa nó vào trong nội đan bồi dưỡng nó. Triệu Vô Cực cũng cả kinh, tuy là bản thân đột phá ra thần thông, nhưng nếu tổn thất tinh khí hắn cũng cần ăn uống rất nhiều mới có thể bồi bổ trở lại chứ không phải tự nhiên mà có, lâu dài bị tổn thất tinh khí sẽ khiến hắn phát dục không đầy đủ cùng luyện thể không tiến cảnh. Triệu Vô Cực cũng không biết nó đây là muốn làm gì nhưng hắn muốn dừng lại ngay, tiếp tục hút như thế, không có điểm dừng hắn sợ sẽ phải hút thành người khô. Bị hút tổn thất bản nguyên vẫn còn có thể sống, có thể bồi bổ trở về nhưng nếu bị hút chết rồi vậy thì không cách nào chơi đùa à. May mắn dựa theo ý nghĩ Triệu Vô Cực vòng xoáy lập tức dừng lại. Những tinh khí mà nó hấp thu được vẫn yên lặng nằm ở trong hư không vòng xoáy đó, giống như là đang được nó ẩn dưỡng như vậy. Triệu Vô Cực nhìn vào đây, lập tức có suy đoán. Đây rõ ràng là của ta thần thông, ta có thể khống chế lúc nào hút lúc nào ngừng, quan trọng là nó sẽ không hại ta. Nhìn kiểu dáng của nó giống như là đang hấp thu vào để tích trữ, vậy nếu tích trữ đủ số lượng thì gocchuyenaudio.com sẽ thế nào? Hư không nội đan hóa chân thật nội đan, hay là một hình thức khác thể hiện ra? Triệu Vô Cực có suy nghĩ, nhưng hắn không biết đáp án chính xác bởi vì hắn bây giờ còn quá thiếu thông tin, chỉ dựa vào hình thức bên ngoài phán đoán là không thể thực hiện. Nhưng hắn cũng còn một cách chính là cứ tiếp tục ẩn dưỡng viên này hư không nội đan, chờ nó lớn mạnh ngày đó tất nhiên là sẽ có kết quả. Lấy hắn bây giờ tinh lực mỗi ngày bớt ra một chút huẩn dưỡng hư không nội đan cũng sẽ không ảnh hưởng tới bản thân tu luyện cùng phát dục. Triệu Vô Cực lập tức có đối sách, chuyện này xem ra cũng không quá nghiêm trọng như hắn tưởng tượng. Ngược lại một ngày nào đó hắn uẩn dưỡng thành công nội đan, không biết sẽ là một cái gì cảnh tượng. Triệu Vô Cực đối với cái này có chút chờ mong, thu lại tâm thần, Triệu Vô Cực cảm giác một chút tình trạng bản thân. Vừa rồi hư không nội đan vòng xoáy hấp thu của hắn tinh khí nhưng cũng không quá nhiều, Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể tiếp nhận được, hắn trạng thái vẫn là rất tốt, có thể tiếp tục thông mạch đại nghiệp. Huyệt thiên đột ở cổ họng hắn đã sớm thông, bởi vậy cũng không cần thiết phải thông một lần nữa làm gì. Triệu Vô Cực tập trung tinh thần, huyệt vị tiếp theo cũng là cuối cùng của mạch nhâm, chỉ cần một huyệt này vừa thông hắn chính là đã đả thông nhâm mạch cao thủ, chỉ một thời gian ngắn liền thông một mạch, vậy mạch đốc có thể còn xa sao? Triệu Vô Cực cảm thấy không xa, hoàn toàn có thể ngay lúc này bắt đầu nếm thử công phá. Nhưng trước hết vẫn là thông huyệt tiếp theo, huyệt thừa tương ở dưới cằm. Trái với những huyệt vị khác của mạch nhâm càng đi lên càng khó khăn xông mạch, huyệt vị này của hắn ngược lại vô cùng dễ dàng xông phá, Triệu Vô Cực cũng có chút ngạc nhiên. Quả nhiên độ khó xông mạch đồng thời chính là giá trị của huyệt vị đó. Càng khó xông càng có tỷ lệ cao sẽ có được tiểu thần thông ra đời. Mạch nhâm chủ đạo âm mạch trong cơ thể, Triệu Vô Cực vừa đả thông lập tức có thể nhận ra trong đó sự khác biệt. Nội công có một bước tăng trưởng rõ rệt, hắn cảm giác được bản thân bây giờ đã không còn là cái kia sơ nhập nhị lưu cao thủ nữa rồi mà là thâm niên nhị lưu cao thủ, hắn bây giờ nếu gặp lại đối thủ cũ Lan Ngọc Tự cùng độc trưởng lão hắn hoàn toàn có thể dùng không thương tổn một chút nào đánh bại bọn họ. Đây chính là sức mạnh tăng trưởng mang tới khác biệt, số lượng lớn có thể dẫn tới chất biến, chất vốn đã cường, chất biến thì là hoàn toàn nghiền ép số lượng. Lan Ngọc Tự cùng độc trưởng lão nếu không thể đánh xuyên qua phòng thủ của Triệu Vô Cực vậy thì cho tới 10-20 cái như bọn họ đều vô dụng mà thôi. Triệu Vô Cực bây giờ ở hàng ngũ nhị lưu cao thủ, đã gần tiếp cận vô địch tồn tại rồi. Nếu hắn tới nhị lưu cao thủ đỉnh phong, hoàn toàn có thể dùng thân thể đi va chạm thử một chút cương khí cảnh của nhất lưu cao thủ, xem ai mạnh ai yếu. Hắn có thể sẽ bị thiệt thòi, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng nội công không phải là tất cả đối với Triệu Vô Cực. Công pháp hắn tu luyện có chút đặc thù, hiện tại bản thân hắn cần làm là tôi cốt. Cho dù hắn đạt tới nhất lưu cao thủ cảnh giới nội công nhưng không tôi cốt hoàn thành hắn cũng không thể tiến cảnh. Đây chính là Tử Hà Bất Diệt Thần Công hạn chế, nhưng bản thân nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Có được tất có mất, Triệu Vô Cực chọn. Góc truyện audio.com, lựa công pháp như vậy thì tất nhiên phải chấp nhận điều này. Dù sao Triệu Vô Cực không cần tôi cốt đan, chỉ cần bỏ ra công mài nước cũng có thể thành công tôi cốt, chỉ là tốn thời gian mà thôi. Hắn không muốn, vậy thì phải tranh thủ cơ duyên, tìm ra tôi cốt đan đan phương. Đáng tiếc Thanh Vân Tông không chủ tu luyện thì các đời tiền bối trước cũng không thu thập cái này, đến chỗ này của hắn liền phải tự mình xuất mã đi thu thập. Triệu Vô Cực nghĩ tới đây, thu liễm lại tinh thần tiếp tục xung mạch. Nhâm mạch đã toàn thông, tới tiếp theo chính là đốc mạch. Đốc mạch chủ dương mạch trong cơ thể, đi dọc theo đường cột sống lên tới đỉnh đầu kết thúc ở huyệt nhân trung ngay dưới mũi. Triệu Vô Cực muốn thông huyệt đầu tiên chính là trường cường ở tại cuối cùng đốt xương cụt. Giống như huyệt hội âm, nếu không có pháp luân chiếu minh, hắn sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn khó chịu mà không thể thủ vững bản tâm tiếp tục thông mạch. Nhưng nhờ có pháp luân chiếu minh, Triệu Vô Cực xe nhẹ đường quen tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thông mạch. Nội công của hắn dũng mãnh không ngừng nghỉ tiến vào xông phá huyệt vị tường chắn, muốn xông ra một cái thông thoáng đại đạo. Cũng phải kể công tụ khí đan đan vân dược lực quá cường hãn, hắn sử dụng tới thời điểm này dược lực vẫn còn rất nhiều, nó không ngừng không nghỉ tiếp sức cho Triệu Vô Cực đả thông kinh mạch. Rất nhanh, một tiếng vang bé nhỏ van lên, Triệu Vô Cực đả thông huyệt trường cường. Huyệt vị này tuy khó đả thông, nhưng lại không mang lại cái gì thần thông cho hắn. Triệu Vô Cực cũng không lấy làm lạ, có huyệt hội âm làm mẫu hắn liền biết sẽ như vậy. Tiếp theo chính là huyệt mệnh môn, huyệt này hắn đã sớm đả thông, không cần tiếp tục phí công sức. Sau mệnh môn chính là huyệt đốc, cũng không có cái gì đặc biệt. Tiếp theo chính là huyệt linh đài, Triệu Vô Cực ứng kinh nghiệm thông mạch nhâm mà nói, hắn sẽ ở huyệt này có được một cái mới thần thông, đương nhiên độ khó cũng không nhỏ. Nhưng ở trước mặt pháp luân chiếu minh thì cũng chỉ là tốn thời gian công việc mà thôi, Triệu Vô Cực lập tức khởi xướng mũi khoan tiến tới. Không bao lâu, hao tốn một số lớn nội công cùng công sức, hắn cuối cùng cũng đả thông đi si huyệt linh đài. Triệu Vô Cực mừng rỡ tập trung chú ý vào vị trí này. Ở huyệt linh đài lập tức cũng hình thành một cái hư không nội đan như là một cái vòng xoay nước không ngừng xoay tròn, nhưng nó lai chỉ gói gọn ở trong một cái hình tròn mà thôi. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút, dựa theo lần trước kinh nghiệm, nhẹ nhàng dùng ý chí của mình hơi hơi kích thích một chút cái này nội đan. Nội đan lập tức truyền ra một lực hút, Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm thấy tinh thần của mình nhanh chóng yếu đi, cảm giác suy yếu cấp tốc truyền tới. Triệu Vô Cực vội vàng đình chỉ, vòng xoáy cũng ở lúc này mới dừng lại. Triệu Vô Cực thở ra một hơi, may mắn không chơi thoát, cái này huyệt linh đài quá nguy hiểm, hút chính là tinh thần lực. Võ giả cũng không phải tu tiên giả, bọn họ tinh thần dù cho mạnh cũng chỉ là so với phàm nhân mạnh mà thôi. Bọn họ cũng không thể tu luyện được nguyên anh, nguyên thần, thần thức cái gì. Một khi tổn thất sẽ rất lâu mới bù đắp lại được. Bình thường chỉ cần đi ngủ một giấc ngủ dậy tinh thần sáng láng linh hồn lực khôi phục bình thường. Giống như là ngày hôm qua thức khuya chơi game vậy, ngày hôm sau chỉ cần ngủ đủ giấc lúc dậy. Góc chuyện audio.com, vẫn sẽ không làm sao đau nhức đầu, bị nặng một chút chính là quá lực tiêu hao, người như thế sẽ bị mệt mỏi vô lực đau dầu mấy ngày thậm chí mấy tuần liền tùy mức độ. Triệu Vô Cực cũng không muốn bản thân vì bồi dưỡng cái này hư không nội đan mà bị thành như thế. Hắn có thể bồi dưỡng, nhưng là mỗi ngày đều có hạn định. Hắn phải đảm bảo bản thân có thể sau một giấc ngủ ngày mai thức dậy vẫn có thể hoạt động bình thường. Nặng hơn một chút nữa hậu quả của tinh thần tổn thương là trở thành ngu ngốc suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác. Cái giá đắt nhất chính là thần hồn ta biến mà chết, đến mức này cũng không cần tu luyện cái gì thần công nữa rồi sẽ triệt để biến mất trên thế gian này. Triệu Vô Cực có chút nghĩ mà sợ, may mắn hắn kịp thời dừng lại, chỉ hơi tổn thất một chút nhỏ tinh thần mà thôi. Dù sao hắn tinh thần vốn so người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Hắn đã quyết định tương lai tu luyện buổi tối trước giờ đi ngủ sẽ tiêu hao lượng lớn tinh khí cùng thần khí đi bồi dưỡng hai cái hư không nội đan này, xem chúng có thể trở thành cái hình dạng gì. Đóng lại suy nghĩ, Triệu Vô Cực tiếp tục thông mạch. Phía sau huyệt linh đài chính là Đại Trùy Á Môn, Ngọc Trầm, Bách Hội, Ấn Đường. Nhân chung, Triệu Vô Cực một đường thông suốt hết tất cả những huyệt vị này, đáng tiếc cái gì cũng không thu được. Triệu Vô Cực trong lòng buồn rầu nghĩ. Không phải nói Bách Hội cùng Mi Tâm vô cùng quan trọng đối với nhân loại sao? Tại sao thông hai mạch này khó khăn như vậy lại không có cái gì thần thông a? Triệu Vô Cực vô lực thở dài, dù sao mạch cũng đã thông, được thêm hai cái hư không nội đan hắn cũng đã vô cùng thỏa mã rồi. Hai mạch nhâm đốc vừa đả thông, khí huyết trong cơ thể Triệu Vô Cực lập tức như trường hà bôn hội khắp cơ thể sôi trào. Đả thông nhâm đốc chính là cao thủ tất yếu phải trả qua con đường, cái này cũng không nói đùa. Chỉ cần đả thông nhâm đốc khí huyết sẽ tự sinh, lại có được mạnh mẽ lực tái sinh hơn mức bình thường. Tất nhiên là vẫn dựa vào cơ thể chất dinh dưỡng tới tái tạo, nhưng khác biệt ở chỗ sử dụng nguyên liệu như thế nào. Nếu chưa đả thông kinh mạch sử dụng 10 đơn vị năng lượng mới có thể tái tạo một đơn vị máu, vậy đả thông nhâm đốc chính là dùng 4 đơn vị năng lượng tái tạo một đơn vị máu, khí huyết lực sung mãnh vô cùng. Cái này tăng trưởng là một cái vô cùng lớn tăng trưởng, khí huyết mạnh mẽ, cả cơ thể sẽ mạnh mẽ. Tinh thần cùng cơ nhục sẽ không bởi thiếu máu cung cấp nuôi dưỡng mà suy yếu đi, mà ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. Minh chứng rõ ràng nhất là Triệu Vô Cực lúc này, hắn khí huyết tự sinh tạo thành tuần hoàn tiểu chu thiên. Triệu Vô Cực cảm nhận được trong cơ thể huyết dịch đang vui mừng bôn lưu, lại như là đang réo gọi ở trong huyết mạch của hắn, lập tức điều chỉnh lên trạng thái lập tức muốn tiến vào tu luyện. Trạng thái tốt như vậy không tu luyện còn chờ cái gì? Khí huyết mạnh mẽ sẽ dẫn tới cơ nhục được phụng dưỡng nhiều hơn, cơ nhục sẽ tăng trưởng, hắn tử hà bất diệt thần công cũng sẽ theo đó mà tăng trưởng. Triệu Vô Cực vận lên công pháp, bắt đầu cường hóa huyết nhục của mình. Luyện bì luyện nhục thiên đến viên mãn cũng không có nghĩa là cực hạn, nó vẫn có tác dụng nếu Triệu Vô Cực tiếp tục sử dụng nội lực đi ôn dưỡng cùng với nhục thân của hắn còn có thể phát triển. Nhục thân của nhân loại ở mỗi góc chuyện audio.com, cảnh giới nhất định đều là có giới hạn đấy. Cái này phải xem di truyền, tư chất ăn uống cùng tập luyện. Triệu Vô Cực tử hà bất diệt thần công vốn lấy luyện thể làm chủ, hắn nhục thân luôn ở trạng thái đỉnh cao, gần với cực hạn. Muốn dùng nội công ôn dưỡng phát triển là vô cùng khó khăn cùng tốn thời gian. Hắn chỉ có thể hy vọng vào đan dược thiên tài địa bảo cùng đột phá tăng lên. Hôm nay đã thông nhâm đốc mạch để hắn khí huyết tự sinh, tạo thành tiểu chu thiên tuần hoàn. Cả người hắn khí huyết như cầu vồng, tinh lực tràn đầy, như một cái hỏa lò, vạn tà tránh lui. Cơ nhục được huấn dưỡng, hắn vận chuyển luyện bì luyện nhục thiên tâm pháp cũng là vô cùng thuận lợi. Triệu Vô Cực cảm nhận được cơ nhục của mình đang không ngừng được tăng lên, cơ bắp ngày càng rắn chắc khỏe mạnh, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Tu luyện một hồi lâu, đến khi không thể dùng nội công tăng mạnh cơ nhục được về sau Triệu Vô Cực mới dừng lại. Cảm giác trong cơ thể lực lượng điên cuồng bành trướng, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy sảng khoái tốt cùng, có cảm giác một quyền có thể đánh chết một con trâu đồng dạng. Đương nhiên là bình thường quyền không dùng nội công, mà đây cũng chỉ là hắn sau khi tăng trưởng sức mạnh mà bành trướng ảo giác thôi. Nhâm đốc nhị mạch đả thông, Triệu Vô Cực từ nay cũng sẽ không sợ ở trong lúc giao thủ xuất huyết quá nhiều mà chết nữa. hắn sẽ càng thoải mái giao đấu, lấy thương đổi thương, dù cho kéo dài chiến hắn cũng có thể kéo chết đối phương, căn bản chỉ vì hắn sức khôi phục cường mà thôi. Đương nhiên cái tốt nhất chính là Tiểu Chu Thiên cùng Đại Chu Thiên cùng vận chuyển, Triệu Vô Cực có thể cảm thấy tốc độ tăng tiến nội công so trước đây còn phải nhanh gấp 2 lần, vô cùng sảng khoái. Cứ thế này hắn chẳng mấy chốc có thể đạt tới cực hạn của nhị lưu cao thủ rồi. Nói là cực hạn bởi vì hắn lúc này nhờ đả thông nhâm đốc hai mạch mà nội công lại có một bước lớn tăng trưởng, hắn đã có khoảng 50 năm công lực. Phối hợp với tinh xảo trường pháp cùng thân pháp, trên giang hồ nhị lưu đã không còn ai là địch thủ của hắn. Đáng tiếc Triệu Vô Cực nội công cho dù mạnh tới đâu, tôi cốt tốc độ nếu không theo kịp hắn cũng không thể tiến cảnh. Triệu Vô Cực tính lại số lượng tôi cốt của mình, trong lòng trở nên buồn bã thở dài. Tôi cốt tốc độ lại bị kéo ra một bước dài, đang kéo chân sau hắn. Chỉ có thể trông chờ vào lần này đi Thiếu Vân tự tìm kiếm tôi cốt đan phương rồi. Triệu Vô Cực đối với lần này hành động vô cùng chờ mong. Cách chương.